là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024. Công an ngăn chặn kịp thời một số tôn giáo lạ xâm nhập vào địa bàn. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 30 tháng 8, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Trong 8 tháng năm 2024, trước những khó khăn và thách thức đan xen, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 7,77%. Trong số 17 trên 32 chỉ tiêu, số liệu đánh giá, ước có 10 chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2023. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,1%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong khu vực. Công nghiệp xây dựng đạt 4,31%, dịch vụ đạt 6,29%, thu ngân sách ước đạt trên 2.200 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay toàn tỉnh có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt là việc triển khai đề án làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được triển khai tích cực. Quốc phòng an ninh được củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái xin nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc và giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương. Để ghi nhớ công lao to lớn xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Ngay sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã đi thắp hương phần mộ các anh hùng liệt sĩ và người có công của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024. 8 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 10,7%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2023. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 28,5%. Số lượt khách du lịch đến địa bàn ước đạt trên 1,6 triệu lượt, bằng trên 94% kế hoạch, tăng gần 25% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 208.000 lượt khách, gấp 4 lần. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2023. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 2.200 tỷ đồng, bằng trên 42% dự toán. Số lao động được đào tạo, việc làm mới ước đạt gần 17.500 lao động, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội 8 tháng đạt thấp để điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sớm hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công 2025, dự toán ngân sách nhà nước 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027, chủ động đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị các nội dung để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhất là tiến độ các công trình trọng điểm. Đồng chí Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở, xây dựng, tài chính, tài nguyên môi trường khẩn trương xây dựng tham mưu ban hành theo thẩm quyền các văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai, tăng cường theo dõi đôn đốc kịp thời hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị đối với các đơn vị được kiện toàn khẩn trương nắm bắt tình hình, nhanh chóng tiếp cận công việc để vận hành bộ máy tổ chức hoạt động thông suốt, đảm bảo kỷ cương, hiệu lực hiệu quả, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quán triệt triển khai các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp 18, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng đảm bảo tiến độ chất lượng các nội dung chương trình kỳ họp 19 Hội đồng nhân dân tỉnh. Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2024-2025.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, sáng ngày 30 tháng 8, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Lê Văn Tạo và đồng chí Triệu Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh một số kết quả nổi bật của tỉnh trong thời gian qua, kết quả về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, đóng góp công sức, trí tuệ, giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Nhiều năm nay, nhờ chuyển sang mô hình sản xuất gạch không nung đảm bảo chất lượng kỹ thuật, công ty cổ phần gạch Nghĩa Lộ không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng, góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình. Tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào từ các mỏ khai thác quặng trên địa bàn, nguồn nhân công là lao động địa phương, thời gian qua, công ty cổ phần gạch Nghĩa Lộ đã đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, đồng bộ và có tính tự động cao để sản xuất gạch không nung thân thiện với môi trường, được khách hàng ưa chuộng. Để đảm bảo sản xuất đáp ứng các đơn hàng cuối năm, các công nhân làm việc tại công ty được phân thành các ca phù hợp với việc dịch chuyển giờ sản xuất từ cao điểm sang thấp điểm nhằm tiết kiệm chi phí tiền điện, tránh quá tải lưới điện. Trong đó, các dây chuyền sản xuất hầu hết được vận hành hoạt động từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Các kíp bốc xếp vận chuyển gạch thì hoạt động theo giờ hành chính. Việc trả lương cho công nhân người lao động cũng tùy thuộc vào tính chất mức độ công việc và thành phẩm. Ông Trương Hồng Phúc, giám đốc công ty cổ phần gạch Nghĩa Lộ cho biết.
Công ty là cũng tạo điều kiện cho người lao động. Người lao động ở miền núi này là tôi thấy rất khó khăn, rất chi là khó khăn. Bởi vì làm ra một ngày làm ra được vài chục nghìn không phải đơn giản. Làm cho tôi một tháng bằng cấy một năm. Năm một tháng còn hơn cấy một năm, cho nên là công nhân rất phấn khởi. Mình tạo điều kiện công ăn việc làm cho dân, không phải đi xa là một. Hai nữa là cái thu nhập là cũng đảm bảo cái cuộc sống.
Với công suất 20 triệu viên mỗi năm, những năm qua với các đơn hàng khá ổn định, công ty cổ phần gạch Nghĩa Lộ đã tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương với mức lương từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Theo lãnh đạo công ty, thời điểm này công ty còn tạo việc làm thêm hàng chục lao động khác lúc nông nhàn. Các chế độ của người lao động tại công ty luôn được đảm bảo. Vì thế hầu hết công nhân người lao động đều gắn bó với lâu dài với công ty. Chị Nguyễn Thị Bính, người lao động công ty cổ phần gạch Nghĩa Lộ phấn khởi chia sẻ.
Công việc là ổn định quanh năm, thu nhập thì cũng nói chung là với người lao động thì là đạt. Ở đây thì các sếp thì cũng quan tâm đến công nhân nhiều và các cái chế độ của công nhân thì các sếp cũng vẫn quan tâm đầy đủ.
Trong quá trình sản xuất, hơi khí thải sau khi qua lò sấy Tuyên 1, phần được quạt hút trở lại để sử dụng nhiệt sấy tuần hoàn làm khô gạch, một phần qua bể lọc sữa vôi để xử lý khí thải. Do đó trong quá trình sản xuất gạch không gây độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Để duy trì tạo việc làm nhiều hơn nữa, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương, hiện công ty đang tiếp tục nỗ lực tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá giới thiệu sản phẩm gạch không nung tới các tổ chức cá nhân, đồng thời mở rộng mạng lưới bán hàng tới tất cả các huyện trong và ngoài tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh ổn định, không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Tuy nhiên, lại nổi lên các hiện tượng tôn giáo mới lạ. Công an tỉnh Yên Bái đã bám địa bàn, qua đó phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ đầu năm đến nay, qua điều tra xác minh cho thấy trên địa bàn tỉnh nổi lên các hiện tượng tôn giáo mới lạ như tổ chức An Điển Cứu Rỗi, Học Phật Hồ Chí Minh, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Pháp Môn Diệu Âm với gần 400 người tham gia. Trong đó, có 33 hộ với 235 nhân khẩu tin theo tổ chức Ân Điển Cứu Rỗi, tiềm ẩn yếu tố phức tạp và an ninh trật tự, tập trung chủ yếu tại huyện Văn Chấn. Thực hiện chức năng nhiệm vụ, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh đã tăng cường bám sát địa bàn, nhất là những địa bàn trọng điểm vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với tuyên truyền, các cán bộ chiến sĩ cũng đã khéo léo để thuyết phục, giải thích để đồng bào hiểu và không tin nghe theo các hiện tượng tôn giáo mới. Thượng úy Giàng A Sử, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Yên Bái nói.
Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy là cái vấn đề nổi lên trong vấn đề các hoạt động, các hiện tượng tôn giáo mới tà đạo đạo lạ, đó chính là tổ chức Ân Điển Cứu Rỗi và cái tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Các tổ chức lợi dụng cái tín ngưỡng tôn giáo để niềm tin tín ngưỡng của đồng bào để thực hiện các hoạt động gây mất an ninh trật tự, trong đó cái những cái giáo lý giáo luật có những cái điều trái với thuần phong mỹ tục và gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân.
Đáng chú ý là các hiện tượng tôn giáo mới đều có tính chất mê tín dị đoan, tác động tiêu cực đến sức khỏe, phong tục tập quán truyền thống của nhân dân, gây mất an ninh trật tự. Trước thực tế này, Phòng An ninh Nội địa đã tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc, phối hợp cùng Công an các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời cương quyết đấu tranh, gọi hỏi 123 lượt đối tượng, đặc biệt vận động ngăn chặn 4 tổ chức hoạt động tuyên truyền tôn giáo bất hợp pháp, 5 lượt đối tượng từ bỏ hoạt động liên quan tôn giáo trái pháp luật. Thượng tá Đỗ Tuấn Anh, trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Yên Bái, trao đổi.
Về cái công tác đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động về hiện tượng tôn giáo mới xâm nhập vào địa bàn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh để chỉ đạo các cái phòng ban nghiệp vụ cũng như là công an cấp huyện phối hợp với Phòng An ninh Nội địa tiếp tục tổ chức các cái cuộc các cái hội nghị tuyên truyền đến đồng bào và dân tộc thiểu số và mở các hội nghị ở ngay đi những địa bàn mà bị tác động của các hiện tượng tôn giáo mới tà đạo đạo lạ. Thế và đồng thời là đối với số đối tượng mà cốt cán cầm đầu thì chúng tôi sẽ tập trung đấu tranh gọi hỏi để cảm hóa giáo dục cái số đối tượng này.
Với tinh thần an ninh chủ động, lấy phòng là chính, trong những năm qua, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh giải quyết tình hình hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, giữ vững an ninh vùng dân tộc thiểu số.
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Yên Bái về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những ngày này cùng với lực lượng cảnh giao thông công an toàn tỉnh, lực lượng cảnh giao thông công an huyện Trấn Yên đang tích cực tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Nhờ thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức nên ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của hầu hết người dân đã được nâng lên, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày. Vì vậy, lực lượng cảnh giao thông công an huyện Trấn Yên đang tích cực tập trung xử lý những lỗi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông và thường gặp trong các dịp nghỉ lễ như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng, không đủ nguy hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người điều khiển phương tiện các lái xe chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân. Anh Phùng Thế Nam, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên cho biết.
Bản thân tôi thì cũng là một giáo viên, nên là lúc nào tôi cũng thứ nhất là gương mẫu tham gia giao thông, chấp hành những cái mà pháp luật quy định, và cũng vận động tuyên truyền, vận động đến phụ huynh, đến học sinh để tham gia giao thông an toàn, hiệu quả, và đặc biệt là không sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông, và khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cho chính bản thân mình và an toàn cho mọi người.
Do lực lượng mỏng, địa bàn lại rộng nên lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên thường xuyên phối hợp với lực lượng công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm giảm tai nạn giao thông. Trung úy Vũ Trung Toàn, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên cho biết.
Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, thì thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên thì tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Trong đó việc phối hợp hướng dẫn cầm tay chỉ việc đối với lực lượng công an cấp xã trong tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm ngay từ cơ sở giúp cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện thời gian qua được ổn định. Đặc biệt là đối với những cái địa bàn mà vùng sâu vùng xa, đường đi lại khó khăn thì lực lượng cảnh sát giao thông chia thành các tổ trực tiếp xuống tận địa bàn các xã để hướng dẫn công an cấp xã thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, đặc biệt là những cái hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đã phát hiện gần 1.540 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 770 phương tiện, phạt tiền 1.360 trường hợp với số tiền trên 3 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 380 trường hợp. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đã triển khai các biện pháp, trong đó tập trung xử lý theo 5 nhóm chuyên đề là các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, đội trưởng đội cảnh giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ nhận diện những cái tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, phân tích nguyên nhân, lứa tuổi, rồi cung đường, rồi thời gian, thì chúng tôi có một cái kế hoạch cụ thể, phân công mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện là phụ trách một xã, hướng dẫn công an các xã từ công tác nắm tình hình, rồi ghi nhận các hình ảnh vi phạm, gắn liền với đó là cái công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi đang xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền đến từng thôn, các chưa hết là tập trung ở các cái địa bàn mà phức tạp về trật tự an toàn giao thông, tập trung đông người, và các cái địa bàn mà xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Trong đó chúng tôi tập trung vào tuyên truyền về cái việc là chuyển hướng các cái quy tắc giao thông, như chuyển hướng rồi nhường đường, rồi là chú ý quan sát, rồi giữ khoảng cách an toàn đối với các xe liền trước, và các cái nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông và hậu quả các vụ tai nạn giao thông, nhằm nâng cao cái nhận thức của người dân. Bên cạnh đó thì trong công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã tiến hành công khai cái số điện thoại của lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, đặc biệt là trên tuyến 163, 166 và tuyến đường tỉnh 172.
Bên cạnh những nỗ lực tuyên truyền nhắc nhở xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, thiệt hại về người và tài sản, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell cho biết, ông sẽ kêu gọi 27 nước thành viên Liên minh ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với các bộ trưởng Israel do các hoạt động mang tính thù địch đối với người dân Palestine. Trả lời báo giới, ông Borrell cho biết đã khởi động những bước đi ban đầu để yêu cầu các nước thành viên cân nhắc biện pháp trừng phạt phù hợp. Theo ông Borrell, một số bộ trưởng Israel đã đưa ra những phát biểu rõ ràng đi ngược lại tinh thần của pháp luật quốc tế và có thể trở thành nguồn gốc gây ra hành động thù địch đối với người dân Palestine. Ireland đã tuyên bố ủng hộ đề xuất của ông Borrell. Theo các nhà ngoại giao EU, đề xuất danh sách trừng phạt theo dự định của ông Borrell, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Cả hai quan chức này của Israel trước đó đều đưa ra những bình luận khiến cộng đồng quốc tế quan ngại do có thể làm trầm trọng hơn nữa cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người dân Palestine ở dải Gaza đã và đang phải gánh chịu kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Ngày 29 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp mở về tình hình Trung Đông, tập trung vào tình hình nhân đạo tại Gaza. Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã nghe quyền trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo đọc báo cáo tóm tắt tình hình nhân đạo tại Gaza sau hơn 10 tháng xảy ra xung đột giữa Israel và Hamas. Xung đột gây tổn thất lớn về người với hơn 1.000 người Israel thiệt mạng, 108 con tin người Israel còn lại đang bị giam giữ. Về phía Palestine, hơn 4.000 người thiệt mạng và hơn 93.000 người bị thương ở Gaza, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tại cuộc họp, đại diện các nước đồng tình với báo cáo của Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về diễn biến leo thang bạo lực ở bờ Tây, tái khẳng định sự cần thiết phải thiết lập một lệnh ngừng bắn, phóng thích con tin, mở thông các hành lang an toàn cho hoạt động nhân đạo và lâu dài là thực thi giải pháp hai nhà nước. Ngày 29 tháng 8, chính phủ Liên minh Đức đã công bố các biện pháp an ninh mới sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương tại lễ hội đường phố thành phố Solingen. Gói các biện pháp an ninh mới nhằm đối phó với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và lỗ hổng trong luật tị nạn, cũng như thắt chặt các quy định về vũ khí. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Fraser và Bộ trưởng Tư pháp Bootman cho biết các biện pháp này được đưa ra để chống lại hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan, trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối và thắt chặt các quy định về vũ khí. Theo các biện pháp an ninh mới, ngoài lệnh cấm về sử dụng dao bấm, sẽ có lệnh cấm chung về dao trên các chuyến tàu và xe buýt đường dài. Đức cũng sẽ thắt chặt luật và thủ tục tị nạn cư trú, bao gồm cả việc hạ thấp quy định về trục xuất khi người đối tượng phạm tội liên quan đến vũ khí hoặc công cụ nguy hiểm. Người xin tị nạn sẽ không được nhận trợ cấp ở Đức nếu họ xin ở các quốc gia châu Âu khác, kể cả những người xin tị nạn về quê hương mà không có lý do chính đáng, có nguy cơ mất trợ cấp. Ngoài ra, cơ quan an ninh sẽ được trao thêm quyền để chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Ngày 29 tháng 8, Hải quân Ấn Độ đã tổ chức lễ ra mắt và biên chế tàu ngầm INS Arigat vào hạm đội nước này. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định tàu ngầm INS Arigat sẽ củng cố hơn nữa bộ ba hạt nhân của Ấn Độ, tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, giúp thiết lập sự cân bằng chiến lược và hòa bình trong khu vực. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ mô tả đây là thành tựu lớn của đất nước và là minh chứng cho quyết tâm không thể lay chuyển của chính phủ do Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu Ấn Độ tự cường trong lĩnh vực quốc phòng. Tàu ngầm hạt nhân INS Arigat nặng 6.000 tấn được trang bị tên lửa K-15 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 750 km. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại lễ bốc thăm các cặp đấu ở vòng 1 Champions League vừa kết thúc ở Monaco, thể thức mới đã mang đến giải đấu nhiều cuộc so tài đáng chú ý. PSG là đội có lịch thi đấu khó khăn nhất khi phải đối mặt với Manchester City, Bayern Munich, Atletico Madrid, Arsenal ở vòng 1, trong khi đó đối thủ đáng chú ý nhất của Liverpool ở vòng 1 sẽ là Real Madrid và Milan. Ngoài Liverpool, Real Madrid còn chạm trán hai đội bóng đáng gờm khác là Dortmund và Milan. Tương tự, Barca cũng sẽ có lịch đấu khó khăn khi lần lượt gặp Bayern Munich, Dortmund, Atalanta. Man City cũng có lịch đấu không dễ khi lần lượt chạm trán Inter Milan, PSG, Juventus. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Arsenal cũng phải bắt vào những lá thăm mang tên PSG, Inter, Atalanta. Vòng 1 Champions League 2024-2025 sẽ khởi tranh ngày 17 tháng 9. Mặc dù được đánh giá cao hơn, song Chelsea đã bất ngờ để thua 1-2 trước Servette ở lượt về vòng playoff tại Conference League 2024-2025. Với hành trang là chiến thắng 2-0 ở lượt đi, Chelsea bước vào lượt về vòng playoff với tâm lý khá thoải mái. The Blues sớm vươn lên dẫn trước khi được hưởng penalty phút 13 và Nkunku thực hiện thành công. Phút 32, Guillemot đã ghi bàn cho Servette. Những phút sau đó diễn ra với thế trận giằng co với những tình huống ăn miếng trả miếng của hai đội. Chelsea đã bị dội gáo nước lạnh khi Servette có được bàn thắng thứ hai ở phút 72 sau cú đánh đầu của Griezmann. Trước tình thế bất lợi này, huấn luyện viên Maresca đã có sự điều chỉnh nhân sự. Những phút còn lại của trận đấu, khung thành Servette liên tục đặt trong tình trạng báo động. Sau 90 phút thi đấu, Servette thắng Chelsea với tỷ số 2-1. Chung cuộc, Chelsea giành quyền đi tiếp khi thắng với tổng tỷ số 3-2 qua 2 lượt đấu. Ở một cặp đấu khác, David De Gea đã tỏa sáng ở loạt sút luân lưu, qua đó giúp Fiorentina giành vé tham dự vòng bảng Conference League 2024-2025. Ở trận đi khác, Puskás Academy đã gây bất ngờ khi cầm hòa Fiorentina ngay trên sân khách với tỷ số 3-3. Đội bóng tới từ Hungary chơi hừng hực khí thế với kỳ vọng tìm được bàn thắng sớm. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha đã có hàng loạt pha phản xạ tuyệt vời. Theo thống kê, De Gea có tới 8 pha cứu thua cho Fiorentina, trong đó có 4 cơ hội thực sự ngon ăn. Trong hiệp phụ, Anh còn có thêm 2 lần cứu thua. Những tình huống cứu thua ấn tượng của Anh đã giúp đội khách đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu may rủi. Thủ thành người Tây Ban Nha kết thúc ngày thi đấu tuyệt vời bằng pha bay người cản phá cú sút luân lưu của đội trưởng Skoloki ở lượt sút thứ tư. Đó cũng là tình huống sút hỏng duy nhất ở loạt đá 11m. Với chiến thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu, Fiorentina đã giành chiến thắng trong cuộc. Qua đó, có vé dự Conference League. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.